Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 6 tháng 12 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cuộc gọi với bà Thái Anh Văn phản ánh quan điểm cứng rắn của các cố vấn của ông Trump. Thủ tướng Nhật sẽ không xin lỗi về Trân Châu Càng. Các tập đoàn Hàn Quốc phủ nhận đã gây ảnh hưởng đến Tổng thống. Nga muốn bàn với Mỹ về việc phiến quân rút khỏi Aleppo.
Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ chính thức công bố đề cử tướng hồi hưu James Mattis làm tân bộ trưởng quốc phòng Mỹ.
He's advising Donald Trump because Donald Trump will listen to that person, I believe.
Đại tướng John Nicholson, tư lệnh các lực lượng quốc tế ở Afghanistan, nói về tướng James Mattis. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh này, sau bản tin thời sự là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Tiếp đến là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống tân cử Donald Trump đã cam kết rằng trong tuần này ông sẽ công bố tên tuổi của hầu hết những nhân vật còn lại được chọn vào nội các mới. Và thứ hai, ngày 6 tháng 12, ông đề cử người đứng đầu Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị. Tuy nhiên, bên trong tòa tháp Trump, cuộc tìm kiếm nhà ngoại giao hàng đầu của chính phủ mới đang được mở rộng. Có mặt ở New York, thông tin viên Raymond Taylor của đài VOA tường thuật rằng một cuộc tuần hành do ứng cử viên tổng thống đảng xanh Jill Stein dẫn đầu đang diễn ra trước tòa nhà Trump để vận động đám đông tại Manhattan hãy ủng hộ việc tái kiểm phiếu ở ba bang chiến trường. Anh Vũ có thêm các chi tiết sau đây.
Trong buổi sáng thứ hai giá lạnh bên ngoài tòa tháp Trump, những người đòi tái kiểm phiếu tại ba bang chiến trường đối mặt với những người phản đối biện pháp này. Bà Jill Stein dẫn đầu cuộc tập họp trong một nỗ lực đang tiếp diễn để đảm bảo kết quả bầu cử của Tổng thống Mỹ hồi tháng trước không bị tin tặc thao túng, bà Stein phát biểu.
We are here to assure Donald Trump that there is nothing to be afraid of.
Chúng ta có mặt ở đây là để trấn an ông Trump rằng ông không có gì phải lo sợ. Nếu ông tin vào dân chủ, nếu ông tin rằng thắng lợi bầu cử của ông là đáng tin cậy, thì hãy ngưng tấn công chúng tôi.
Bà Gregio DiGiorio là người ủng hộ việc tái kiểm phiếu, bà phát biểu.
As voters, we need to make sure that democracy is not being in any way
Trong tư cách là cử tri, chúng ta cần bảo đảm là nền dân chủ tuyệt đối không bị cản trở và lá phiếu của chúng ta phải được đếm một cách chính xác.
Nhưng một người khác tên Pim Couch phản đối việc tái kiểm phiếu. Bà Couch nói:
We all get a chance to vote, everyone did. And now we need to move on.
Chúng ta ai cũng có cơ hội đi bỏ phiếu. Tất cả mọi người đều đã đi bầu. Và bây giờ chúng ta cần phải tiến tới phía trước.
Bên trong tòa tháp Trump, các nỗ lực vẫn được xúc tiến để tìm nhà ngoại giao hàng đầu của chính phủ kế tiếp. Tổng thống tân cử Donald Trump ghi thêm tên một nhân vật khác vào danh sách đang được cân nhắc cho chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao. Đó là ông John Huntsman, cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Đây là một quyết định quan trọng trong bối cảnh vừa diễn ra cuộc điện đàm giữa Tổng thống tân cử với Tổng thống Đài Loan khi bà Thái Văn Anh gọi để chúc mừng ông Trump đắc cử. Cuộc điện đàm được diễn giải rộng rãi như một động thái thách thức Trung Quốc và có rủi ro phương hại đến các quan hệ Trung-Mỹ. Những chức vụ khác hãy còn trống trong nội các của ông Trump gồm có Bộ trưởng Ngoại vụ, Năng lượng, Nông nghiệp, Bộ Cựu Chiến binh và Bộ An ninh Nội địa. Hôm thứ Hai, toán chuyển tiếp của ông Trump loan báo bác sĩ giải phẫu thần kinh Ben Carson, từng là đối thủ của ông Trump trong cuộc đua để giành sự đề cử của đảng Cộng Hòa, đã được chọn để đứng đầu Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị. Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence phát biểu.
Chúng tôi lấy làm phấn khích về việc bác sĩ Carson đã được đề cử để lãnh đạo Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị. Chúng tôi nóng lòng trông đợi thêm một tuần có nhiều kết quả khác trong tiến trình chuyển tiếp vốn đang đặt ra những tiêu chuẩn lịch sử.
Trong khi đó, ông Al Gore, cựu phó tổng thống của đảng Dân Chủ, là một nhà hoạt động bảo vệ môi trường, đã gặp ông Trump và ái nữ Ivanka trong một cuộc gặp được ông Gore miêu tả là một nỗ lực chân thành để tìm kiếm những điểm chung, ông Al Gore phát biểu.
Tôi cho rằng đây là một cuộc đối thoại vô cùng thú vị và sẽ được tiếp tục.
Ông Trump từng cho biết rằng biến đổi khí hậu không có thật mà chỉ là một thủ đoạn lừa đảo của Trung Quốc. Tuy nhiên, vào tháng trước, ông bày tỏ sẵn sàng xét lại quan điểm của mình về vấn đề biến đổi khí hậu trong một cuộc họp với báo The New York Times.
Tổng thống tân cử Donald Trump lẽ ra sẽ chính thức loan báo tên người được ông chọn vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trong ngày hôm nay, thứ Ba, 6 tháng 12 tại North Carolina. Nhưng vì ông Trump tiết lộ danh tính nhân vật này hôm thứ Năm tuần trước ở Ohio, nên ai cũng biết tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ai. Thông tin viên VOA từ Ngũ Giác Đài gửi về bài tường trình do Anh Vũ trình bày chi tiết sau đây.
Tướng thủy quân lục chiến hồi hưu James Mattis đã được Tổng thống tân cử chọn cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trong nội các của ông. Ông Mattis từng đảm nhận chức vụ tư lệnh Bộ Chỉ huy miền Trung, có trách nhiệm về các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông và là tư lệnh tối cao của Liên minh NATO. Ông được nhiều người biết đến với danh hiệu Mad Dog, một phần vì tinh thần chiến đấu kiên cường chống kẻ thù ở Afghanistan và Iraq và được sự kính trọng của các đồng đội. Tướng John Nicholson, tư lệnh các lực lượng quốc tế tại Afghanistan nói,
well, he's a soldier or marine. I'm sure that's what he would say. And again,
ông ấy là một quân nhân của các quân nhân, một binh sĩ thủy quân lục chiến của những binh sĩ thủy quân lục chiến. Lần đầu tôi gặp ông ấy ở tỉnh Nangarhar bên Afghanistan, nơi diễn ra cuộc chiến khốc liệt vào năm 2006. Ông Mattis là một lãnh đạo đầy khả năng truyền cảm hứng cho binh sĩ dưới trướng. Tôi cũng là một quân nhân trong số đó.
Các chuyên gia lưu ý rằng ông Mattis là một tướng lãnh và là một học giả. Ông Michael O'Hanlon thuộc Viện Brookings nói,
he's thought of as one of the best read, best informed and most experienced generals of his generation.
Ông ấy là một trong các tướng lãnh có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết sâu rộng nhất của thế hệ ông.
Ông Michael O'Hanlon nói rằng ông tin rằng kinh nghiệm và kiến thức của ông Mattis sẽ giúp ông trở thành một nhà lãnh đạo thực tiễn hơn so với đa số những người khác về sức mạnh quân sự và giới hạn của sức mạnh đó.
It's actually good that someone with Mattis's battlefield credibility and experience.
Tôi tin rằng một người có kinh nghiệm chiến trường và có uy tín như ông Mattis sẽ là một cố vấn tốt cho ông Donald Trump, bởi vì ông Trump có khuynh hướng lắng nghe lập trường tự chế đối với giải pháp quân sự, nếu quan điểm ấy đến từ một người như tướng Mattis.
Trước khi chuẩn thuận ông Mattis cho chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, Quốc hội phải thông qua một đạo luật miễn cho ông phải tuân hành quy định đối với quân nhân là phải rời quân ngũ 7 năm trước khi được giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Mattis chỉ mới dậy ngũ cách đây có 3 năm. Trước đây, Quốc hội đã thông qua quy chế miễn trừ cho tướng George Marshall trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, cho phép vị tướng này đảm nhận vị trí Bộ trưởng Quốc phòng vào năm 1950.
Ông Trump bị báo Trung Quốc công kích vì Biển Đông. Tổng thống tân cử của Hoa Kỳ Donald Trump mới bị truyền thông Trung Quốc chỉ trích sau khi lên tiếng về vấn đề Biển Đông, cũng như chính sách tiền tệ và thuế của quốc gia đông dân nhất thế giới. Trong bài bình luận đăng hôm 5 tháng 12, Hoàn Cầu Thời báo trích lại đoạn ông Trump viết trên Twitter hôm 4 tháng 12, xin trích Trung Quốc có hỏi chúng ta việc họ phá giá đồng nội tệ, khiến các công ty của Mỹ khó cạnh tranh, đánh thuế nặng các sản phẩm của chúng ta vào nước họ. Mỹ không đánh thuế họ, hay xây dựng một tổ hợp quân sự đồ sộ ở giữa Biển Đông? Tôi không nghĩ vậy. Tờ báo có tư tưởng dân tộc của Trung Quốc viết thêm rằng hiện chưa rõ liệu ông Trump lên tiếng chống Trung Quốc là do bực mình vì bị mắng mỏ do điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, hay đây là một bước đi khôn ngoan trong chính sách cân nhắc kỹ về Trung Quốc. Tờ báo nói rằng dẫu sao thì phản ứng của ông ta đầy bất ngờ. Global Times nói thêm rằng trong chiến dịch tranh cử, ông Trump chưa bao giờ đề cập tới vấn đề Đài Loan, cũng như lờ luôn vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, theo họ, ông ta lại khuấy động rắc rối với Trung Quốc trước khi nhậm chức. Tờ báo viết thêm rằng cho dù nguyên do đằng sau các phát biểu thái quá của ông Trump có là gì đi chăng nữa, dường như không thể tránh khỏi chuyện quan hệ Trung Mỹ sẽ chứng kiến nhiều rắc rối hơn những người tiền nhiệm trong giai đoạn đầu của ông ta ở Nhà Trắng. Trong khi đó, nhà hoạt động trẻ Nguyễn Đình Hà nói với VOA Việt ngữ rằng việc ông Trump khẳng định lại vấn đề Biển Đông trên Twitter là một điều hiển nhiên vì Mỹ có lợi ích quốc gia quan trọng ở vùng biển tranh chấp này. Ông Hà nói thêm rằng người Việt có quyền hy vọng vào hành động của Tổng thống đắc cử Mỹ trong thời gian tới. Việt Nam dạy Nhật một bài học trong vụ điện hạt nhân. Tờ Nikkei Asian Review thuộc sở hữu của một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất Nhật Bản đăng bài viết với tựa đề như vậy hôm 5 tháng 12, một tháng sau khi Việt Nam ngừng dự án điện hạt nhân. Tờ báo này cho rằng quyết định đó của Việt Nam là một bài học cay đắng cho Nhật Bản về việc phải biết rõ khách hàng của mình, dù đó là một cá nhân hay một chính phủ. Chính quyền Hà Nội hồi tháng 11 thông báo ngừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do thấy không khả thi trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay. Theo báo chí trong nước, Nhật phải đánh giá kỹ càng nhu cầu của các nước đối tác và tính khả thi về tài chính của một dự án trước khi thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng vào một nước nào đó, Nikkei viết. Trả lời VOA Việt ngữ, ông Nguyễn Việt Phương, nghiên cứu viên về vấn đề hạt nhân thuộc trung tâm Belfer, trường hành chính Kennedy, Đại học Harvard cho biết rằng ông không bất ngờ trước quyết định của Việt Nam vì đã thấy việc nhiều lần trì hoãn khởi công nhà máy. Ông Phương cho biết thêm rằng đã nói chuyện với một số chuyên gia nước ngoài, một số cựu quan chức, thì họ cũng đều không tỏ ra bất ngờ lắm trước quyết định này. Vì theo ông, đối với các quốc gia đang phát triển thì điện hạt nhân quả thực là một món ăn không dễ nuốt. Nhà nghiên cứu này nói thêm.
Theo tôi thì cái lý do quan trọng nhất của cái việc ngừng dự án điện hạt nhân đấy là cái tính kinh tế của điện hạt nhân bây giờ không còn nữa. Vì hai điều, thứ nhất đấy là nhu cầu điện năng của Việt Nam trong cái thời gian qua thì đã có hạm lại một chút so với cái thời điểm là mình định phát triển điện hạt nhân. Và cái thứ hai là cái việc phát triển điện hạt nhân quả thực là quá đắt trong cái điều kiện kinh tế của Việt Nam hiện nay.
Ông Phương cho rằng việc thay đổi đội ngũ lãnh đạo ở Việt Nam thời gian qua không phải là yếu tố quan trọng nhất dẫn tới việc ngừng chương trình điện hạt nhân của Việt Nam. Về quan ngại của người dân, nhà nghiên cứu này cho rằng, theo quan sát cá nhân của ông, điện hạt nhân không bị phản đối kịch liệt như ở một số nước. Tờ báo của xứ sở mặt trời mọc đưa tin rằng Nhật Bản giành hợp đồng xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam năm 2010 trong cuộc gặp giữa thủ tướng nước này khi ấy là ông Naoto Kan và người đồng nhiệm Nguyễn Tấn Dũng. Tờ báo cũng đăng bức ảnh hai người đứng đầu chính phủ Việt Nam và Nhật Bản khi ấy bắt tay và cười tươi khi ký thỏa thuận. Nikkei biết rằng các quan chức của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng có mặt tại cuộc họp và vỗ tay tán thưởng. Tờ báo đặt câu hỏi, xin trích, liệu có bất kỳ ai tham gia đấu thầu từng đặt ra suy nghĩ rằng dự án có thể sẽ khó thực hiện vì khó khăn về tài chính và kỹ thuật. Về lý do ngưng dự án, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng từng được VN Express dẫn lời nói rằng công nghệ hạt nhân của Nga và Nhật Bản đều tiên tiến nhất hiện nay và có mức độ an toàn rất cao, nên việc dừng dự án không phải với lý do công nghệ, an toàn, mà là do điều kiện kinh tế nước ta hiện nay. Trong bài viết có tựa đề Số phận của năng lượng hạt nhân ở Việt Nam, trên một trang web dành cho các nhà khoa học về hạt nhân và nguyên tử, nhà nghiên cứu Nguyễn Việt Phương viết, xin trích, trong khi bản thân người Việt sẽ thua thiệt nhất từ quyết định ngừng phát triển điện hạt nhân của chính phủ, nó còn có thể gây ra những tác động bên ngoài đất nước đối với các đối tác kinh doanh của Hà Nội và đối với an ninh hạt nhân trong khu vực và trên toàn thế giới. Cũng liên quan tới vấn đề điện hạt nhân và Việt Nam, hồi tháng 10 thông tin 3 nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc nằm cách Việt Nam không xa chính thức đi vào hoạt động, thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước. Báo chí đăng tải nhiều bài viết về sự kiện này với những hàng tít như không được chủ quan với nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc hay nguy cơ của các nhà máy hạt nhân đặt gần Việt Nam. Theo ông Nguyễn Việt Phương, việc các nhà máy hạt nhân xây ở gần biên giới các quốc gia không phải là chuyện hiếm và vấn đề mà chúng ta phải đặt ra ở đây, theo ông, là làm thế nào phải đảm bảo đường dây thông tin giữa Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề an toàn. Và vấn đề thứ hai đó là đề nghị Trung Quốc xúc tiến việc đảm bảo an toàn cho các nhà máy này.
Thưa quý vị, video về hình ảnh một con trâu bị tai nạn chết trên đường và người dân địa phương xông vào xẻ thịt đang được lan truyền trên mạng xã hội với nhiều những bình phẩm của người dùng mạng cho rằng xã hội Việt Nam đang trở nên xấu xí. Trong đoạn video được nhiều người chia sẻ trên mạng Facebook mấy ngày qua, trên một đoạn đường ở tỉnh Bình Dương, một nhóm người cầm dao xẻ thịt một con trâu được cho là bị xe tông chết giữa đường trong luồng giao thông bận rộn. Theo VN Express đưa tin hôm 6 tháng 12, Công an thị xã Thuận An của tỉnh đã vào cuộc để điều tra vụ việc này. Và đây không phải là lần đầu tiên người dân Việt Nam tham gia vào các vụ hôi của trên đường. Trước đây, truyền thông trong nước và mạng xã hội đã đưa ra những hình ảnh người dân tranh nhau cướp bia, tiền và thậm chí cả dầu nhớt thay vì cứu giúp người gặp nạn. Theo nhà xã hội học Lê Bạch Dương, đây là một hiện tượng xã hội ở Việt Nam cho thấy người dân đang trở nên ích kỷ với chính cộng đồng của mình.
Nó cũng thể hiện cái việc là bây giờ thì nói chung ai cũng lo cho cái cá nhân, không quan tâm lắm đến giúp đỡ người khác. Tất nhiên cái này nó không phải là tất cả mọi người đều như vậy, nhưng nhìn chung thì ai cũng nghĩ là bây giờ làm sao mà thu lợi nhiều nhất cho gia đình, cho cá nhân, còn những cái mà lợi cho bên cộng đồng, cho xã hội thì cũng không phải là cái ưu tiên cao.
Truyền thông trong nước vẫn thường đưa ra những nhận xét về hình ảnh người Việt đang trở nên xấu xí vì những vụ hôi của kiểu ấy, và cho rằng đây là chỉ dấu suy vong của đạo đức xã hội. Vụ một chiếc xe tải chở 1.500 thùng bia gặp nạn ở thành phố Biên Hòa cách đây 3 năm và người dân địa phương đổ ra tranh cướp các lon bia Tiger bị đổ xuống đường đã được truyền thông khai thác. Theo VTC News, mặc cho tài xế gào khóc thảm thiết, người dân tiếp tục nhặt, khuân vác từng thùng bia để mang về nhà. Những vụ lấy của người khác làm của mình gồm cả việc nhặt các xấp tiền văng trên đường và đánh cắp các thùng dầu nhớt từ ô tô bị lật. Trong một vụ khác xảy ra gần đây, nhiều người đã xông vào cướp hàng giả chưa được tiêu hủy tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo tiến sĩ Dương, điều này thể hiện việc người Việt Nam thiếu hiểu biết về pháp luật.
Họ cũng không hiểu biết nhiều về pháp luật và cũng có những cái tâm lý là cái gì mà không phải mất tiền mà mình lấy được thì lấy thôi. Trong cái bối cảnh xã hội bây giờ khi mà cái nhận thức về pháp luật nó cũng không được tốt, thì người dân họ sẽ hành xử theo cái lối đó.
Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản đã được ghi trong Điều 137 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Luật sư Triệu Trung Dũng của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội được VTC News trích lời nói rằng hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản của những người hôi của sẽ bị khởi tố hình sự theo quy định của bộ luật này. Nhưng vấn đề lớn hơn từ hiện tượng hôi của này, theo tiến sĩ Dương, là một sự rạn nứt trong quan hệ xã hội.
Thế tôi nghĩ ở đây là cái việc gọi là cái mối quan hệ xã hội bây giờ nó đang ở cái tình trạng là không có cái sự gắn kết này, không có cái sự chia sẻ thân cảm, không giúp đỡ gì cả, và ai cũng thu về để có được cái lợi nhất, cái an toàn nhất cho mình, và kể cả cái đấy nó ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Trong khi đó, có ý kiến cho rằng hiện tượng hôi của là hiện tượng xã hội ở những đất nước đang phát triển. Một người quốc tịch Hàn Quốc có tên Thomas Koo đã sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh hơn 9 năm, được Tuổi Trẻ News trích lời nhận xét về hiện tượng này cho rằng nó là một vấn đề chung của thế giới đang phát triển. Tuy nhiên, tiến sĩ Dương cho rằng người Việt Nam không còn đói khổ để phải đi lấy đồ của người khác, mà bởi vì những hành vi xấu như vậy đã ăn quá sâu trong xã hội, từ cấp cá nhân cho đến cộng đồng. Kho nhôm lớn nhất thế giới vừa được vận chuyển tới một cảng biển ở Việt Nam khi vài tháng trước còn nằm phủ bạt ở hoang mạc Mexico. Theo một phóng sự điều tra của tờ Wall Street Journal, phần lớn số hàng này hiện đang được phủ bạt đen canh giữ bởi nhân viên an ninh tuần tra bằng xe máy, mang theo dùi cui ở một nhà máy trong khu cảng Vũng Tàu. Theo Wall Street Journal, hàng loạt những động thái bất thường trong xuất nhập khẩu nhôm giữa Trung Quốc, Mỹ, Mexico và Việt Nam đều có liên hệ tới tỷ phú Trung Quốc Liu Yongchun, người được cho là đang giấu 1 triệu tấn nhôm trị giá 2 tỷ đô la để thao túng thị trường. Theo dịch vụ thông tin thương mại toàn cầu GTIS chuyên về theo dõi các hoạt động thương mại trên toàn thế giới, Việt Nam là đích đến của 91% lượng xuất khẩu phô nhôm. Công ty này cho rằng đây là một tuyến thương mại nhôm không phổ biến trong những năm gần đây. Trong một bài viết của Wall Street Journal đăng tải hồi tháng 9 năm nay, kho nhôm của Mexico hiện đang nằm ở Việt Nam đã được cho là có liên quan tới người giàu nhất Trung Quốc Liu Yongchun, chủ tịch tập đoàn nhôm khổng lồ China Shuangwang. Ông này đã bị các nhà quản lý thương mại nhôm cáo buộc có hành vi xuất khẩu nhôm sang Mexico để xóa bỏ nguồn gốc nhôm Trung Quốc nhằm trốn thuế nhôm ở Mỹ nhờ các hiệp định thương mại tự do giữa Mỹ và Mexico. Tuy nhiên, ông Liu và tập đoàn China Shuangwang đã phủ nhận cáo buộc này. Để bảo hộ thương mại trong nước, Mỹ áp thuế đối với các mặt hàng nhôm nhập khẩu và chống bán phá giá tới 374% cho phôi nhôm nhập từ Trung Quốc, trong khi mức thuế cho mặt hàng này có xuất xứ từ Việt Nam chỉ vào khoảng 5%, và Trung Quốc được cho là đang dùng Việt Nam để hưởng lợi từ thuế suất này. Việc giá nhôm trên thị trường giảm đã làm cho việc sản xuất nhôm của Hoa Kỳ bị đe dọa và có thể khiến hàng loạt nhà máy phải đóng cửa. Theo ghi nhận của Infonet, việc gia tăng sản lượng nhôm của Trung Quốc và hầu hết không phải chịu thuế suất đang là mối đe dọa cho ngành nhôm của Mỹ. Theo điều tra của Wall Street Journal, hành trình của kho nhôm từ Mexico sang Việt Nam tình cờ trùng với thời điểm lượng nhôm xuất vào Việt Nam từ Trung Quốc và Mỹ tăng đột biến qua những cảng có mối quan hệ mật thiết với nhà tỷ phú Trung Quốc Liu. Tuy nhiên, người phát ngôn của tập đoàn China Zhongwang, Harriet Lau, đã phủ nhận bất kỳ mối quan hệ nào tới kho nhôm khổng lồ ở Việt Nam. Theo người sáng lập Harbor Aluminum Intelligence LLC, tổ chức chuyên nghiên cứu thị trường nhôm toàn cầu, trong đó có Việt Nam, được Wall Street Journal trích lời nói khu cảng ở Vũng Tàu là cảng xuất nhập khẩu chính của Global Vietnam Aluminum, công ty Việt Nam duy nhất có khả năng quản lý kho hàng khổng lồ như vậy.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Tổng thống Philippines đề nghị lập một khu bảo tồn hải dương tại một bãi cạn đang trong vòng tranh chấp trên Biển Đông có nguy cơ có thể gây bất bình cho Trung Quốc, dù cho mục tiêu của dự án là để bảo vệ hệ sinh thái. Và bất chấp những cải thiện trong quan hệ gần đây giữa Manila với Bắc Kinh. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings của đài VOA gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hồi cuối tháng 11 nói với truyền thông trong nước rằng ông dự định ban hành một sắc lệnh hành pháp, tuyên bố khu tam giác trên biển bên trong bãi cạn Scarborough là khu vực cấm đánh bắt thủy sản. Tổng thống Duterte nói ông đã thông báo cho phía Trung Quốc về dự định thành lập khu cấm đánh cá trong bãi cạn Scarborough với diện tích dự kiến khoảng 158 km2 này. Kể từ tháng 8 năm nay, Trung Quốc và Philippines đã tìm cách hàn gắn quan hệ đã bị rạn nứt, một phần do các tranh chấp chủ quyền đối với một bãi cạn nhỏ nằm cách đảo Luzon khoảng 198 km về hướng Tây. Tàu thuyền của hai nước đã đối đầu nhau trong suốt hai tháng liền tại bãi cạn này vào năm 2012. Sắc lệnh của Tổng thống Duterte sẽ có tác dụng như một tuyên bố tái khẳng định chủ quyền của Philippines trên vùng biển này. Ông Jonathan Spengler, Giám đốc Viện Nghiên cứu Biển Nam Trung Hoa ở Đài Bắc, nhận định.
Thành lập một khu bảo tồn hải dương trong bãi cạn Scarborough sẽ là một tuyên bố tái khẳng định chủ quyền của Philippines đối với khu vực đó. Bất cứ hành động đơn phương nào nhằm thể hiện chủ quyền có phần chắc sẽ dẫn đến mâu thuẫn với các nước cùng tuyên bố chủ quyền, cho dù cố tránh né bằng cách gọi vùng tranh chấp là khu bảo tồn biển.
Lên tiếng tại một hội nghị lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương ở Peru hôm 20 tháng 11, Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Hermogenes Esperon nói rằng Tổng thống Duterte muốn lập khu bảo tồn để giúp thủy sản sinh sôi trở lại, trong bối cảnh nguồn cá đã bị khai thác đến cạn kiệt trong vùng biển này. Ông Esperon nói chính phủ nước ông sẽ phái nhân viên tuần dương dân sự đến làm việc ở bãi cạn, và ông hy vọng rằng Trung Quốc sẽ chấp nhận kế hoạch thành lập khu bảo tồn hải dương đó. Ông Duterte đi thăm Bắc Kinh hồi tháng 10, và các giới chức Trung Quốc lúc đó hứa trợ giúp Philippines 24 tỷ đô la. Chuyến đi thăm của ông Duterte cũng làm giảm bớt căng thẳng trước đó đã tăng cao vì vụ kiện do Tổng thống tiền nhiệm phát động, yêu cầu Tòa trọng tài quốc tế phân xử vụ tranh chấp với Trung Quốc về các tuyên bố chủ quyền của nước này. Tòa án đã ra phán quyết hôm 12 tháng 7, cho rằng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để tuyên bố chủ quyền trên vùng biển đang tranh chấp. ông Raymond Casipo, giám đốc của Viện Nghiên cứu Cải tổ Bầu cử và Chính trị Philippines, nói Trung Quốc nên chấp nhận đề xuất thành lập khu bảo tồn hải dương để cá có thể sinh sôi trở lại và gác sang một bên vấn đề tranh chấp chủ quyền. Trung Quốc và Philippines hồi tháng 10 đồng ý sẽ thảo luận với nhau về vụ tranh chấp Biển Đông, bao gồm khả năng hợp tác khai thác dầu khí. Ông Casipo nói,
khu bảo tồn hải dương, quyền đánh bắt cá, hợp tác tuần dương, quyền ra vào bãi cạn Scarborough là những đề tài họ thảo luận và thực sự cả hai không đề cập đến vấn đề chủ quyền.
Ông Douglas Guilfoyle, giáo sư môn luật quốc tế của Đại học Monash ở Australia, nói kế hoạch lập khu bảo tồn biển của Manila được xem như một tuyên bố khẳng định chủ quyền một cách ôn hòa hơn là một hành động quân sự, trong khi chưa có định nghĩa rõ rệt về thế nào là một khu bảo tồn biển.
Theo tôi biết thì chưa có một định nghĩa nào được quốc tế nhất trí về một khu bảo tồn hải dương là gì.
Ông Guilfoyle nói, Philippines có quyền đơn phương tuyên bố chủ quyền bởi vì bãi cạn Scarborough nằm trong phạm vi 200 hải lý, tức là thuộc khu đặc quyền kinh tế của Philippines.
Tiếp tục với phần tin thế giới, Stephen Yates, một phụ tá về chính sách đối ngoại của Đảng Cộng hòa Mỹ, đã đến Đài Loan sáng thứ Ba mùng 6 tháng 12 thực hiện chuyến thăm kéo dài một tuần, có thể bao gồm một cuộc gặp với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Ông Yates, Chủ tịch Đảng Cộng hòa bang Idaho, đã nói với VOA hôm thứ Ba rằng ông không thay mặt ông Trump chuyển đến thông điệp nào tới bà Thái. Cuộc điện đàm của ông Trump với bà Thái hồi tuần trước đã dẫn đến sự phản đối của Trung Quốc. Cuộc gọi này phản ánh quan điểm của ông Yates và nhiều cố vấn cứng rắn khác trong Đảng Cộng Hòa. Họ thúc giục ông Trump có lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc một cách công khai. Tại Washington, Bộ Ngoại giao nói cuộc gọi không làm suy yếu chính sách một Trung Quốc hiện nay của Hoa Kỳ. Nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Dana Rohrabacher của California cho biết cuộc gọi gửi đi một lời cảnh báo ngoại giao đối với Trung Quốc. Có tin ông Rohrabacher là một ứng cử viên tiềm năng cho chức ngoại trưởng. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc John Bolton, người cũng nổi lên như là một ứng cử viên cho chức ngoại trưởng, nói đã đến lúc phải cải tổ quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc. Ông lưu ý tới những tuyên bố đòi chủ quyền hung hăng và hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông. Một phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng Shinzo Abe sẽ không xin lỗi về vụ tấn công của nước này vào Trân Châu Cảng hồi năm 1941 khi ông thăm địa điểm này trên đảo Hawaii của Hoa Kỳ vào cuối tháng này. Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga phát biểu, chuyến thăm của Thủ tướng là để thể hiện cam kết của ông đối với tương lai và không bao giờ lặp lại thảm kịch chiến tranh thế giới, cũng như để gửi đi thông điệp về hòa bình, hòa giải giữa Mỹ và Nhật Bản. Năm nay đánh dấu dịp kỷ niệm lần thứ 75 về cuộc tấn công dẫn đến việc Mỹ tham gia chiến tranh thế giới lần thứ hai. 6 tháng trước, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã trở thành lãnh đạo đương nhiệm đầu tiên của Mỹ đến thăm một đài tưởng niệm tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản, nơi vào năm 1945, Hoa Kỳ đã thả quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới vào cuối cuộc chiến. Matthew Lindley, một giáo sư tại Đại học Nagoya, nói rằng đối với ông Abe và những người ủng hộ ông ở Nhật Bản, chuyến thăm được coi là sự khép lại của giai đoạn tiếp sau cuộc chiến. Ông nói thêm rằng việc chính phủ Nhật Bản tạo lập một mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo sắp tới của Hoa Kỳ, ông Donald Trump, là điều rất quan trọng. Ông Abe là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đã gặp gỡ Tổng thống đắc cử Trump của Hoa Kỳ. Ông Abe đã đàm thoại với ông Trump khi đến New York vào tháng trước. Các lãnh đạo nhiều quyền lực của tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc hôm thứ Ba mùng 6 tháng 12 đã phủ nhận họ tìm cách mua ảnh hưởng hoặc ưu đãi bằng cách đóng góp hàng triệu đô la cho hai quỹ hiện là tâm điểm của sự sụp đổ bất ngờ về chính trị của Tổng thống Park Geun-hye. Quốc hội của Hàn Quốc sẽ tổ chức điều trần trong tuần này đối với các nhà lãnh đạo tập đoàn của Samsung và Hyundai Motor, cũng như các tập đoàn lớn khác về việc họ có thể dính líu trong vụ bê bối kéo dài liên quan đến tầm ảnh hưởng của Tổng thống. Các công tố viên điều tra vụ này cho rằng Tổng thống Park đã dính líu vào nỗ lực của người bạn thân tín lâu năm của bà là bà Choi Soon-sil, một số cộng sự gần gũi nhất của bà, buộc các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đóng góp hơn 65 triệu đô la cho hai quỹ. Họ đã gây sức ép bằng những lời đe dọa về kiểm toán thuế. bà Che bị cáo buộc là đã tuồn một phần tiền vào các công ty tư nhân của mình và giao các hợp đồng cho các bạn bè. Bà đã bị buộc tội lạm dụng quyền lực, ép buộc và âm mưu gian lận. Các ngoại trưởng NATO sẽ có một chương trình nghị sự bận rộn khi họ tham gia cuộc họp cuối năm hôm thứ Ba ở Bruxelles. Nhưng vào lúc liên minh đối mặt với vô số thách thức, vấn đề lớn nhất lại không nằm trong chương trình nghị sự chính thức. Đó là ông Trump sẽ vẽ ra con đường của NATO như thế nào khi ông trở thành Tổng thống của Hoa Kỳ. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã không trực tiếp trả lời câu hỏi này tại cuộc họp báo hôm thứ Hai. Ông chỉ nói ông mong được làm việc với ông Trump và đội ngũ của ông ấy. Ông Stoltenberg trước đó bày tỏ tin tưởng là cam kết của Washington đối với liên minh sẽ không thay đổi, bất chấp việc ông Trump tuyên bố khi vận động tranh cử là Hoa Kỳ có thể không nhất thiết phải bảo vệ những thành viên NATO nào không nộp phần đóng góp của họ. Andrew Dorman, một chuyên gia về NATO tại Viện Chính sách London Chatham House, nói những người châu Âu sẽ muốn nhấn mạnh cam kết của họ về bảo vệ châu Âu và duy trì việc Mỹ gắn bó với NATO và Điều 5 về phòng vệ tập thể. Cuộc họp tuần này cũng sẽ là cuộc họp quan trọng cuối cùng của NATO khi ông Obama có nắm quyền và sẽ chia tay Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry. Ông Dorman nói, những người châu Âu sẽ phải cố gắng hình dung xem chính quyền ông Trump sẽ như thế nào và không rõ ông Kerry có thể nói được gì nhiều với họ hay không. Có thể là ông ấy cũng chỉ phán đoán như bất cứ ai khác. Nga cho biết họ có kế hoạch tổ chức hội đàm với Mỹ trong tuần này tại Geneva về việc phiến quân rút ra khỏi thành phố Aleppo của Syria, ngay cả khi Moscow và Trung Quốc hôm thứ Hai, mùng 5 tháng 12, đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm áp dụng lệnh ngừng bắn dài một tuần để tạo điều kiện chuyển viện trợ nhân đạo cho người dân bị mắc kẹt ở Aleppo. Tổng thống Iran Hassan Rouhani đang đe dọa Hoa Kỳ rằng Iran sẽ có phản ứng gay gắt sau khi Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu hồi tuần trước gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Iran thêm 10 năm. Ông Rouhani nói nếu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thực thi các biện pháp trừng phạt, đó sẽ là sự vi phạm trắng trợn và rõ ràng đối với thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi năm ngoái. Vụ 6 nam thanh niên hiếp dâm tập thể một cô gái Indonesia 15 tuổi mới đây ở Tangerang, Tây Java là vụ mới nhất trong một loạt các vụ án kinh hoàng trong năm nay. Những vụ án như thế này đã làm cho cả nước Indonesia phải quan tâm đến tội ác hiếp dâm và sự phân biệt đối xử với phụ nữ. Theo Ủy ban Quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ, trung bình 35 phụ nữ là nạn nhân của bạo lực tình dục ở Indonesia mỗi ngày. Một phát ngôn viên của ủy ban nói nhiều vụ bạo lực tình dục không được báo cáo thường là do sự kỳ thị, gia đình và áp lực xã hội, vì vậy con số này có thể chỉ là phần chóp của tảng băng trôi. Sự gia tăng bạo lực tình dục cũng trùng hợp với sự gia tăng chung về bạo lực đối với phụ nữ lên đến 321.752 trường hợp được ghi nhận trong năm 2015. Trong đó, trong khoảng 70% vụ việc, thủ phạm là chồng, bạn trai hoặc chồng cũ, bạn trai cũ của các nạn nhân. Nhiều người đổ lỗi cho việc thực thi pháp luật và việc tuyên án đối với bạo lực tình dục của Indonesia là chưa đầy đủ. Tổng thống Widodo đã đưa ra hình phạt nghiêm khắc mới cho tội phạm tình dục, bao gồm cả biện pháp thiến hóa học hoặc thậm chí là án tử hình đối với tội phạm tình dục gây ra với trẻ em.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp.
Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Dạ, xin chào MC Linda. Xin chào quý vị thính giả.
Vâng, Hello. Xin chào hai bác sĩ ạ. Thưa hai bác sĩ, hôm nay chúng ta có thính giả Lâm Văn Trung hiện đang sinh sống ở Atlanta, Georgia, tham gia chương trình. Xin mời thính giả Trung đặt câu hỏi với hai bác sĩ.
Dạ, tôi tên là Lâm Văn Trung. Tôi xin kính chào hai bác sĩ và sứ ngôn viên của đài ạ.
Dạ, rất là hân hạnh được tiếp chuyện ông Lâm Văn Trung ngày hôm nay ạ. Tôi là bác sĩ Liên ạ. Và xin mời ông ạ.
Dạ, thưa bác sĩ, có một điều muốn trình bày với bác sĩ ngày hôm nay là khoảng ngày 19 tây tháng 1 năm 2015, tôi có bị tai biến mạch máu não trở vào bệnh viện của thành phố Atlanta, là bệnh viện Henry. Thì tôi nằm ở bệnh viện đó khoảng 4 ngày, tôi được xuất viện về nhà và tập thể dục vật lý trị liệu. Khoảng một tháng sau thì tôi đi lại được bình thường. Nhưng từ đó cho tới ngày hôm nay tôi vẫn bị tê và lạnh một bên mé bên tay phải. Tê và lạnh từ vùng mặt cho xuống tới bàn chân. Tôi muốn xin hỏi hai bác sĩ, như thế là như tôi bị lạnh như thế thì là bệnh gì và khoảng bao lâu tôi mới sẽ hết? Tôi có thường xuyên đi bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa trị cho tôi ở bệnh viện Henry của thành phố Atlanta. Thì bác sĩ nói là tôi bị tổn thương vùng não, cái thần kinh cảm giác lạnh đó, thành ra tôi không có tiếp xúc được cái bình thường mà tôi cảm thấy nó tê và lạnh. Thì chỉ bằng thời gian 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc 5 năm thì tôi mới có thể phục hồi, hoặc là 6 năm, 7 năm và có thể 20 năm. Thì bác sĩ trả lời tôi như thế, và ông ta khuyên tôi không có đến ông ta nữa vì ông ta trả lời cho tôi như thế và ông ta không có một loại thuốc nào để cho tôi uống được cho nó giảm bớt cái cơn lạnh và tê của tôi. Nay tôi kính xin hai bác sĩ xin giúp cho tôi và trả lời cho tôi biết về cái bệnh trạng của tôi. Kết hợp đó, tôi có đi một bác sĩ Việt Nam, đó là bác sĩ Đàm Xuân Quánh, có cho tôi một loại thuốc là gabapentin. Nhưng tôi uống tới ngày hôm nay vẫn không có hiệu quả gì hết. Kính mong hai bác sĩ giải thích giùm cho tôi. Xin cảm ơn.
Dạ, thưa ông Trung ạ, vâng, tôi rất là hân hạnh. Và tôi cũng thưa với ông như vậy, tức là ở cái cơn mà bị tai biến của mình đã xảy ra từ tháng 1 năm 15, tức là vào khoảng đó gần 2 năm, tức là 1 năm và 10 tháng rồi. Thế thì ông có bình phục được sau 1 tháng. Như vậy thì tôi cũng mừng ông là mình bình phục để mình đi lại, và nhất là nghe tiếng nói của ông, và nhất là trí nhớ, trí tuệ của ông rất là tốt. Thì tôi nghĩ rằng cái này đó là một cái trường hợp mà bây giờ chúng ta phải lo để mà phục hồi cái chức năng của mình sau khi mà đã bị tai biến. Thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ mời bác sĩ Đích, để bác sĩ Đích với chúng tôi cùng được hầu tiếp ông, và mình đi vào chi tiết thêm xem cuối cùng mình sẽ bàn rằng nên làm như thế nào. Xin mời bác sĩ Đích lên tiếng ạ.
Dạ vâng, xin chào ông Trung. Ông cho biết thực ra là rất là đầy đủ chi tiết, và ông cũng đã gặp các bác sĩ chuyên môn và bác sĩ gia đình. Câu trả lời của bác sĩ thì tôi cũng hiểu là làm ông hơi thất vọng. Nhưng mà các bác sĩ nói thực ra thì cũng có nhiều phần cũng là đúng. Thực ra thì tôi nói lại thì ông bị tai biến, tức là tai biến là một cái tai nạn, và nó xảy ra, tai nạn là cái chuyện mình không muốn, chẳng may nó xảy ra, và nó xảy ra là xảy ra rồi. Thì đó quả thực là đứng với sự kiện y khoa mà nói, máu đưa đến một phần nào của não bộ của ông bị hạn chế, bị giảm sút, do đó thì cái phần đó, cái phần não đó nó bị hư đi và khiến ông bị liệt hoặc có cái dư chứng là ở tê. Nó có phục hồi, do đó ông phục hồi rất là nhiều, do đó ông đã đi lại và có vẻ khỏe mạnh giống như là bác sĩ Liên vừa nói, còn lại một cái dư chứng là tê. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có thấy những bệnh nhân sau cái tai biến bị tê nửa người như vậy. Tôi hiểu rằng cái tê nó cũng khó chịu lắm, thì đúng là như vậy. Có thuốc, có xin lỗi để nói lại từ đầu, là một phần cái tế bào hoặc là trên vỏ não hoặc là một cấu trúc dưới não nó bị tổn thương do cái tai biến gây ra. Đối với tai biến, đối với não bộ, cái phần nào hư là hư, một phần nào đó không hư hẳn thì nó có thể phục hồi được, hoặc một phần khác nó có thể bị rối loạn. Thành ra là thí dụ trong trường hợp mà cái tế bào ở vỏ não của mình nó bị không hư hẳn, nó bị rối loạn, do đó thì nó cứ phát ra cái tín hiệu làm cho ông cảm thấy tê, hoặc là cái bộ phận ở dưới não mà chúng tôi có gọi là dưới đồi đó, nó cũng bị tương tự như vậy, nó phát ra cái tín hiệu làm cho ông cảm thấy tê. Cơ nguyên là như vậy. Thuốc thì chúng tôi gọi cái đó thuộc vào cái nhóm gọi là bệnh tê bệnh thần kinh, là nó dư chứng của một cái vết thương đã xảy ra, vết thương đã khỏi những cái chứng dấu hiệu nó vẫn còn, nó làm cho nó khó chịu. Thuốc thì như là ông đã dùng cái thuốc, vì cái cơ chế đó là thần kinh, nên cái thuốc đầu tiên mà các bác sĩ đều chọn và nghĩ đến đó là cái mà ông đã có dùng, là cái gabapentin. Tôi cũng hiểu rằng là cái tác dụng nó có hạn chế, ông đã dùng mà không được. Còn một thứ nữa, nó sau cái gabapentin, nó là Lyrica, nó là pregabalin. Thì nó mới hơn, nó có thể mạnh hơn, thì tôi nghĩ ông có thể thử cái đó. Nó cũng tương tự, nhưng nó mới hơn, mạnh hơn. Đó là một cách. Một cách khác thì có một vài thứ phương tiện khác nữa, như là những thuốc chữa trầm cảm, vân vân, nó có thể giúp một phần. Những thuốc chữa đau nhức thông thường thì không giúp cái chuyện này. Vâng, chắc là như vậy. Thì ông kiên nhẫn, bác sĩ thần kinh chuyên khoa nói thì cũng đúng, nhưng chúng ta thì cũng cố gắng và hy vọng. Tôi cũng thấy là một số người kêu tê như vậy một thời gian khá lâu, rồi về sau nó có bớt. Không biết bác sĩ Liên có ý kiến thêm.
Dạ, thưa vâng. À, vâng, mà bác sĩ Đích có bàn về cái yếu tố là cái khi mà bị tai biến á, thì là mất cái phần tiếp liệu máu cho một cái phần của cái vỏ não, mà bác sĩ Đích có nói đến cái chỗ ở phía dưới não đó, thì cái này là một cái đặc tính mà người Á Đông chúng ta bị nhiều hơn. Ông biết là hiện giờ các cái cộng đồng người da trắng, người Phi Châu và người Á Châu ở đây đó, thì người Á Châu mình có một cái đặc tính là hay bị tai biến ở cái phần mà các mạch máu nhỏ ở dưới đáy của não. Thế thì cái phần đó đó là một phần nó thuộc về não chung, tức là cái phần để mà lo về thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Cái thần kinh giao cảm của mình mà nó bị mất máu ở chỗ đó đó, thì là mình mất cái phần sinh hoạt của thần kinh giao cảm. Mà ông biết là cái thần kinh giao cảm đó là nó chỉ huy, nó chi phối các cái động mạch của mình. Thế thì ông cảm thấy lạnh ở một phần của ông, bởi vì cái phần và mô thần kinh giao cảm đó nó bị tổn thương ở cái phía đó, nó làm cho mình cảm thấy nó lạnh. Và bây giờ đấy là nói về cấu trúc, và nếu nói về chức năng đó, thì cái việc mà phục hồi cái thần kinh giao cảm chúng ta cũng phục hồi được, nhưng mà nó sẽ khó khăn hơn một chút nữa. Và tôi cũng muốn thưa với ông Trung rằng là cái này chúng ta không nên nản, bởi vì cảm ơn trời, cảm ơn tổ tiên mà đã giữ cho ông đó, là ông sinh hoạt được mọi chuyện như thường, ăn, ngủ, đi lại, đặc biệt là trí tuệ của ông còn rất là tốt. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ lo để mà lo phục hồi cái phần chúng ta đã mất.
Thế thì tôi hơi trách cái vị bác sĩ mà nói rằng là bỏ mặc ông đó, cái đó thì không nên. Tôi thì tôi thấy như thế này, là y khoa đã chứng minh rằng là khi mà ta phục hồi cái cơ năng thần kinh đã mất đó, thì chắc chắn là nó có kết quả. Trong 3 tháng đầu tiên sau khi ông bị tai biến đó, thì cái phục hồi chức năng đó nó mau hơn. Sau đó thì nó vẫn phục hồi được, nhưng mà nó chậm hơn. Thế thì chúng ta vẫn còn phải tập tành như thường. Ông thấy cái chuyện đó, ông hiện giờ có làm không thưa ông Trung?
Dạ, kính thưa bác sĩ, thành thật cảm ơn bác sĩ đã trả lời cho tôi hiểu. Thật sự thì hiện tại bây giờ thì tôi vẫn đi tập thể dục mỗi ngày 30 phút vào buổi sáng 10 giờ hoặc là buổi chiều. Tôi đi tập thể dục khoảng 4 giờ chiều cho tới 5 giờ. Có khi một ngày tôi đi tập thể dục sáng và chiều luôn. Bởi vì tôi bây giờ cảm thấy tê và lạnh, tôi không còn đi làm được nữa. Mà năm nay thì tôi sinh năm 1955, tôi 61 tuổi, trộm trèm qua 62 tuổi. Và đồng thời tôi kết hợp, tôi có đi đến chùa nhờ những cái sư ông để mà chăm cú một thời gian. Nhưng mà tôi thấy nó cũng bình thường, nó không có giảm bớt tê và lạnh. Nên tôi chỉ nhờ những sư thầy bẻ chân bấm huyệt đó. Và tôi uống, tôi cũng kính thưa hai bác sĩ, bác sĩ cũng biết là người bệnh hoạn thì cũng lo lắng. Tôi có uống thuốc bắc khoảng 250 thang, nhưng mà tôi cảm thấy nó cũng không bớt tê và lạnh. Thì theo tôi nghĩ, ông cái bác sĩ về thần kinh đưa tôi đi khám lại cái não và chụp hình hai cái chân của tôi, thì kết quả cho thấy là cũng nói là chỉ thấy một cái vết hư hỏng cũ nằm trên não, trên đầu mé bên tay phải, và cái hai cái chân thì bình thường, thần kinh máu lưu thông bình thường. Tôi đã đi chụp MRI một lần lại một lần nữa rồi, thì bác sĩ trả lời tôi là bình thường. Tôi cũng tường trình thêm như vậy cho bác sĩ biết. Mời bác sĩ.
Thưa ông Trung, là như chúng ta như vậy, chúng ta có hai phần. Cái phần thứ nhất đó là chúng ta sẽ đề phòng, đừng để cho cái chuyện tai biến nó xảy ra một lần nữa. Ông biết là thường thường khi mà tai biến nó xảy ra lần đầu đó, thì nó xảy ra cho 1/3, 33% những người bị đó là có thể bị trầm trọng, có thể chết người. Còn 66% mà sau đó đó, thì một thời gian sau có thể bị lại. Để chúng ta tránh cái chuyện đó, khi mà bị lại đó, thì cái tai biến nó sẽ gây ra cái thương tích nó lớn hơn nhiều, mà nó trầm trọng hơn nhiều. Nó trầm trọng mà nếu mà trời đón mình đi thì thưa không sao. Nhưng mà nếu mà mình lại tật nguyền hơn nữa, phải nằm một chỗ thì nó sẽ kẹt lắm. Thành ra tôi xin đề nghị với ông cái phần thứ nhất này đó, là chúng ta đề phòng, đừng để cho tai biến xảy ra một lần nữa. Chuyện thứ nhất là ông chịu khó, ông theo dõi cái chuyện riêng của ông, coi xem là huyết áp có tốt không, đường có làm sao không, và nhất là cái lai lịch ở trong nhà mình, trong gia đình mình đó, có những người bị tai biến mạch máu não hay là bị tim mạch hay không, và nhờ một bác sĩ chuyên môn để theo dõi với ông để điều trị cái đó, đừng để cho nó xảy ra. Bởi vì có những cái triệu chứng của những người bị, nghĩa là bị atrial fibrillation đó, tức là bị rung nhĩ đó, những người đó dễ bị lắm. Và tôi hy vọng là ông không bị như vậy. Tức là một cái chuyên khoa về tim người ta săn sóc cho mình. Đấy là cái chuyện phần một phần. Cái phần thứ hai là thường thường thì các bác sĩ thần kinh sau khi mà đã chữa cho ông đó, thì đề nghị với ông là uống ít ra là một ngày một viên aspirin 81mg để đề phòng, đừng để cho cái tai biến nó xảy ra một lần nữa. Điểm thứ ba đó là ông săn sóc cái cân nặng của ông, để giữ cái cân nặng nó nhẹ nhàng. Cái việc mà ông đi tập như vậy là điều rất tốt, và tôi nghĩ rằng sẽ giữ làm thế nào để cho mình bình phục và không có bị bệnh lại một lần nữa. Đó là phần thứ nhất. Cái phần thứ nhì đó là tôi muốn nói với ông cái chuyện là phục hồi cái chức năng. Thì ông biết là trong cơ thể chúng ta đó có tất cả vào khoảng độ 16 tỷ cái tế bào thần kinh cho mỗi một người. Thế thì chúng ta đã chỉ xài từng độ 2 tỷ tế bào thần kinh mà thôi. Còn 14 tỷ tế bào thần kinh nữa là để trừ bị. thì mỗi lần một cái số tế bào của chúng ta nó bị tai biến, nó bị hư đó, thì từ từ là cái cơ thể chúng ta sẽ lập thành các cái cung phản xạ để mà các cái tế bào mà dự trữ đó đó nó mang cái chức năng mà cần thiết cho cơ thể của mình. Vậy thì ông bị tai biến như vậy, cái phục hồi nó có khó khăn hơn bởi vì nó vào cái cơ quan giao cảm của mình. Nhưng mà thế nào cũng phục hồi, nó chậm nhưng mà nó sẽ làm việc được. Thế thì tôi thấy ông có nói là ông có vô trong chùa hay là nhờ các thầy làm trị liệu cho ông đó, thì cái đó là cái điều tốt đó. Và một mặt nữa là ông cứ tập luyện các cái cơ năng của mình, và ông thấy nó chậm mà từ từ nó sẽ khá lên. Vậy thì một mặt đó là đề phòng đừng cho nó bị lại, và phần thứ nhì đó là ta phục hồi những cái mà chúng ta đã mất. Và tôi mong rằng là ông giữ gìn như vậy một thời gian thì là cái cơ quan của ông và các cái chức năng của mình nó sẽ phục hồi lần lần, và ông cảm thấy cuộc sống nó phấn khởi hơn. Tôi thấy là bây giờ tuổi của ông 61 tuổi ở đây đó là còn rất là trẻ, thành ra ông sẽ quan sát, ông sẽ chiêm nghiệm những cái chuyện xảy ra xung quanh mình, và ông sẽ cảm thấy rằng là cái công của ông phục hồi để mà tập luyện không phải là cái điều vô ích đâu. Thưa ông thấy như thế nào ạ?
Dạ kính thưa bác sĩ, hai bác sĩ, thì tôi ghi nhận những cái lời khuyên và những cái lời chỉ bảo của hai bác sĩ. Tôi xin nói tiếp là mỗi ngày tôi có uống một viên hạ huyết áp 25mg bác sĩ cho tôi và một viên aspirin 81 cho tới ngày hôm nay. Thì hàng ngày tôi đo huyết áp 3 lần vào buổi sáng và buổi trưa và buổi tối. Thì thường thường trung bình đó là tôi đo huyết áp dưới 40 và 120. Coi như thường thường là huyết áp của tôi á, thì tôi đo khoảng 120, 117, 130, 31. Rồi cái kia là 80, 80, 79, 76 chứ không có cái nào lên tới 90. Đó, tôi thường thường tôi đo như vậy cho tới ngày hôm nay. Thì sáng ngủ thức dậy là tôi đều uống hai viên đó vô hết, một viên hạ máu và một viên aspirin 81. Thì hồi khi tôi bị tai biến, bác sĩ cho tôi uống 3 tháng là 325mg là cái chuyện cái aspirin. Nhưng mà lần 3 tháng sau tôi trở lại á, thì bác sĩ kêu tôi bảo tôi uống 81mg thôi. Thì đổi lại 81mg thì tôi uống. Rồi nhưng mà cái nhịp tim tôi đó, dạ thưa bác sĩ, thì có khi tôi đo buổi sáng á, thì nó là 70, 75, 80. Nếu mà rồi cái tới chiều tôi đo máu lại thì nhịp tim 104, 104, 105 hoặc là 97. Thành ra tôi cũng hơi lo cái chỗ đó. Nhưng về chuyên khoa tim, tôi đi thường xuyên về chuyên khoa tim thì tim vẫn nói là tốt và kêu tôi 6 tháng sau trở lại. Đôi khi tôi thấy nó hơi mệt, cái tim tôi sợ tôi mới đi vô chỗ
dạ,
mà chuyên khoa tim
dạ,
tôi khác.
Dạ, vâng. Dạ, thưa công chung, có lẽ là thì giờ phát thanh của chúng ta đến
dạ,
đây
vâng.
Dạ, chân tuyết.
Dạ vâng, thời gian dành cho chương trình hỏi đáp trực tiếp của chúng tôi đến đây đã hết. Cảm ơn ông Lâm Văn Trung đã tham gia chương trình. Và nếu ông Trung còn có những câu hỏi gì xin hỏi gửi về cho bác sĩ qua chương trình của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese@voanews.com. Vâng. Cảm ơn bác sĩ Liên và bác sĩ Đích vì những lời khuyên bổ ích của ngày hôm nay ạ.
Dạ, tôi cảm ơn cô Liên Đan.
Vâng.
Và cảm ơn ông Trung, và chúng tôi mong chờ để tiếp chuyện với ông Trung thêm nữa.
Vâng. Vâng, và xin hẹn gặp lại hai bác sĩ và các khán thính giả vào giờ này chương trình tuần sau ạ.
Dạ, tôi cảm ơn MC.
Tôi là thính giả Trung, xin cảm ơn đã.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Khuynh hướng ngày càng tăng trên toàn thế giới về việc cố ý chặn Internet và mạng điện thoại di động đe dọa tự do Internet. Theo ước lượng, có khoảng 25 chính phủ trên mỗi châu lục đã cố tình ngăn cản hay làm gián đoạn việc tiếp cận các mạng truyền thông, nhiều hơn gấp 50 lần kể từ đầu năm 2016. Tỷ lệ bình quân các mạng này bị đóng là ít nhất 6 ngày một lần. Trước đây trong năm, Hoa Kỳ cùng với sự đồng thuận của toàn thể Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết lên án hành động gây gián đoạn việc tiếp cận hay phổ biến thông tin trên mạng là vi phạm luật nhân quyền. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski cho biết nghị quyết về tự do Internet này phản ánh thông cáo chung của Hội nghị Tự do trên mạng được tổ chức vào năm 2011, gọi ngăn chặn cố ý những công nghệ và diễn đàn mạng truyền thông xã hội là một biện pháp cực đoan vi phạm nghiêm trọng luật nhân quyền. Việc gây gián đoạn những mạng lưới này có hệ quả kinh tế rất lớn. Phúc trình của Viện Brookings cho biết Ethiopia thiệt hại khoảng 8,5 triệu đô la do việc đóng Internet vào tháng 4 năm nay. Gần đây nhất, vào tháng 10 vừa qua, Ethiopia lại đóng Internet trong khuôn khổ tình trạng khẩn cấp do chính phủ ban hành. Việc đóng Internet này có thể làm GDP của Ethiopia thiệt hại gần nửa triệu đô la mỗi ngày. Đặc biệt đáng báo động là việc đóng Internet có liên hệ đến bầu cử ngày càng tăng. Vào tháng 2 năm nay, chính phủ Uganda ra lệnh các công ty cung cấp dịch vụ Internet và điện thoại di động chặn việc tiếp cận các trang mạng xã hội vào ngày có cuộc bầu cử. Nhiều tuần lễ sau đó, chính phủ Cộng hòa Congo ra lệnh đóng cửa các mạng điện thoại di động trên toàn quốc trước cuộc bầu cử. Tuy nhiên, không phải tất cả các tin tức đều xấu. Vào tháng 8 năm nay, Tổng thống Ghana John Dramani Mahama công khai xác nhận cam kết của Ghana bảo vệ tự do bày tỏ ý kiến trên mạng và tự chế không giới hạn việc sử dụng truyền thông xã hội trước cuộc bầu cử tháng 12. Chính phủ Hoa Kỳ hoan nghênh sáng kiến của chính phủ Ghana tái xác nhận việc ủng hộ nhân quyền trên mạng. Hoa Kỳ thúc đẩy chính phủ Ethiopia cũng làm như vậy và phục hồi việc tiếp cận Internet toàn cầu cho tất cả công dân nước này. Tương tự như vậy, tất cả các chính phủ phải bảo vệ và tăng tiến các quyền tự do bày tỏ ý kiến và hội họp được bảo đảm bằng những cam kết nhân quyền quốc tế.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhất, trong bài phát biểu quan trọng cuối cùng của ông về an ninh quốc gia, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ đánh bóng những chính sách chống khủng bố của ông nhằm bảo vệ người Mỹ khỏi nhiều mối đe dọa toàn cầu nảy sinh trong 8 năm cầm quyền của ông. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Obama sẽ tuyên bố chính quyền của ông đã xây dựng thành công các liên minh và hợp tác với chính phủ sở tại để vô hiệu hóa nhà nước Hồi giáo, IS và các nhóm khủng bố khác mà không cần kéo căng quá mức các lực lượng quân sự của Hoa Kỳ. Tổng thống phát biểu hôm thứ Ba tại căn cứ không quân MacDill ở bang miền đông Nam Florida. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia thuộc Tòa Bạch Ốc Ben Rhodes nói đây là một cách tiếp cận bền vững hơn. Theo cách này, chúng ta chỉ triển khai một số lực lượng hạn chế các lực lượng Hoa Kỳ trên bộ. Nhưng một số chuyên gia chống khủng bố phản biện rằng sự trỗi dậy của IS là một dấu hiệu cho thấy chính quyền Obama đã không ứng phó đủ sớm, cho dù chính quyền thành công trong việc tiêu diệt các thủ lĩnh quân sự quan trọng. Tổng thống Iran Hassan Rouhani đang đe dọa Hoa Kỳ sẽ có phản ứng gay gắt sau khi Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu hồi tuần trước gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Iran thêm 10 năm. Ông Rouhani nói nếu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thực thi các biện pháp trừng phạt, điều đó sẽ là sự vi phạm trắng trợn và rõ ràng đối với thỏa thuận hạt nhân được ký kết hồi năm ngoái. Ông Obama dự kiến sẽ ký phê chuẩn đạo luật trước khi rời chức vụ vào tháng 1. Chính quyền của ông nói họ tin rằng các biện pháp trừng phạt này không vi phạm thỏa thuận hạt nhân.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.